Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thượng tọa, bộ môn lý thuyết hoằng pháp, cùng toàn thể hội chúng, con xin được trình bày với chủ đề là lợi ích của thiền Vipassana cho bản thân và xã hội. Thiền Vipassana là một phương pháp để giúp chúng ta có một cuộc sống về nội tâm, cũng như là một đời sống đem đến sự an lạc và hạnh phúc. Tùy gia tăng vào tùy theo sự tiến triển của cá nhân về mặt tâm linh. Ngài Gotama đã tìm thấy lại phương pháp này trong lúc thiền định một cách sâu xa. Ngài đã giác ngộ và giải thoát trong phương pháp này với lòng từ bi và tình thương vô biên. Ngài đã chỉ dẫn pháp môn này để giúp chúng sinh thoát khổ. Về đời sống văn minh hiện tại tiến nhanh đến mức độ tranh thủ một chút thời gian để thở cũng không có. Cuộc sống bon chen, cạnh tranh như là cuộc chạy đua quyết liệt mà không có người thắng. Những tiện nghi vật chất, những trò chơi phong phú, những cải tiến tốt nhất về kỹ thuật đã không làm cho con người sung sướng hơn. Và về mặt vật chất, sự tiến bộ của loài người trên phương diện khoa học, kỹ thuật và chính trị thật to tát. Con người là những kẻ sáng lập và kẻ tiêu thụ những phát minh này nhằm mục đích cải thiện và hài hòa nếp sống của con người. Nhưng thực sự phải như thế không? Chúng ta nhìn rõ những xã hội trên thế giới đã được gọi là văn minh hiện đại. Mặc dầu phát triển về tối đa về phương diện học vấn, sức khỏe, kỹ thuật, nhưng họ lại đang rơi vào tình trạng khủng hoảng do bệnh tâm thần, nghiện ngập, tự tử, phạm pháp và tội ác đang gia tăng. Một xã hội mà được hình thành bằng những phần tử, những cá nhân, một cá nhân trong xã hội mà hiện đại ngày nay mà không ít nhiều là nạn nhân của sự căng thẳng và lo lắng. Mỗi phút giây trong cuộc sống của họ là sự giằng co những vật chất cho đến tinh thần. Xã hội vật chất đã thôi miên con người, đã làm cho con người chỉ biết bỏ thời gian để làm ra tiền và tiêu tiền. Con người trở thành nô lệ cho những cái dục vọng của chính mình. Nói cho văn hóa hơn là con người có hoài bão, nguyện vọng, mục tiêu, mục đích và lý tưởng. Những thứ này khi nào ta được đầy đủ? Bởi vì chúng ta là nguyên nhân tạo ra những thất vọng, buồn khổ và bất mãn. Cho dù có hay không có, do đó đau khổ là một vấn đề chung của con người. Đau khổ không dành riêng cho một đất nước nào, một dân tộc nào, hay một đoàn thể riêng biệt nào, mà đó là tất cả những ai có mặt trên trái đất này. Vì đau khổ là một bệnh chung cho nhân loại nên thuốc trị cũng chỉ có một mà thôi, đó là thiền Vipassana. Căn bản của một xã hội lành mạnh, tốt đẹp là một xã hội gồm những cá nhân tốt lành. Một cá nhân tốt để đem đến tốt đẹp cho xã hội, tốt đẹp và những lành mạnh. Chỉ có thiền Vipassana là một phương pháp để giúp chúng ta thoát ra được những cái sự ràng buộc, để sống một cuộc đời sống nội tâm lành mạnh, an lạc. Sự an lạc nội tâm được gia tăng là tùy theo sự tiến triển của cá nhân về mặt tâm linh. Ngài Gotama đã tìm thấy lại phương pháp này trong lúc thiền định một cách sâu xa. Ngài đã giác ngộ và giải thoát. Trong phương pháp này, lòng từ bi tình thương vô biên, Ngài đã chỉ dẫn pháp môn này để giúp chúng sinh thoát khổ. Phật không lập môn phái hay bảo mọi người phải tôn sùng Ngài. Phật chỉ dạy thiền Vipassana, một phương pháp để tẩy sạch cái tâm tham sân và si của chúng ta. Thiền Vipassana là gì? Đây không phải là một nghi thức hay là sự tin tưởng mù quáng, không có sự hình dung tưởng tượng thượng đế, các thần thánh hay một vật gì, cũng không có sự tụng đọc thần chú, càng không phải là một sự giải trí về trí óc hay triết học. Vipassana có nghĩa là passa, là nhìn, là quan sát. Vì là một cách đặc biệt, Vipassana nghĩa là quan sát, theo dõi chính mình một cách đặc biệt. Đây là một cách thanh lọc tư tưởng để giảm thiểu tối đa những sân hận, tham lam và ích kỷ. Bằng cách tự quan sát chính mình và xóa xét nơi tâm, đây là thiền sáng suốt, giúp chúng ta thấy rõ được cái bản chất tâm của mình trong hiện tại. Đây là một phương pháp giúp chúng ta sửa đổi những tập quán tham đắm, si mê đã chìm đắm vào trong mỗi con người chúng ta nhiều đời, nhiều kiếp. Nhưng mà nhờ có thiền Vipassana được dạy căn bản trong vòng thường các rừng thiền dạy căn bản trong vòng chỉ 10 ngày, khóa học hỏi của thiền sinh phải sự yên lặng và tuyệt đối tuân hành theo những luật lệ của khóa thiền ngày nay đã được tổ chức. Về thiền Vipassana thì có 3 bước tập trong khóa thiền. Thứ nhất là quán sát về 5 giới cấm. Những giới này căn bản là sự bạo động, nói láo, ăn cắp, gian dâm, việc sử dụng rượu cũng những vật chất kích thích xấu. Tóm lại là sự quán sát về những giới này giúp hành giả chúng ta sống đúng và sống thật. Khi một người phạm những giới trên, tự họ đã làm đục cái tư tưởng của chính mình. Những cái thông minh không, những cái mà không tinh khiết là gốc rễ của căng thẳng bất an mà con người chúng ta ai ai cũng muốn từ bỏ chúng. Khi thực tập thiền Vipassana thì trong lòng có thể hiểu rằng mỗi lần phạm một điều, trước hết là tự mình khổ mình và sau đó làm khổ người. Và khi bạn tức giận, cảm thấy khó chịu cũng như khổ sở, như thế sẽ làm sao an lạc được.
Có 3 nhận xét căn bản sau đây. Thứ nhất á, là tựa đề đó là lợi ích của thực tập thiền Vipassana, nhưng mà nội dung nãy giờ chưa thấy nó lợi ích gì chứ. Lợi ích thì chúng ta phải nhấn mạnh đó, thứ nhất là sức khỏe thể chất, hít thở thiền Vipassana nó tăng trưởng cái sức khỏe thể chất như thế nào, mình phải đi bật ra. Thứ hai đó là sức khỏe là cảm xúc, nó làm cho mình ổn định cảm xúc, không bị phiền não như thế nào. Thứ ba đó là sức khỏe tâm trí. Và những cái lợi ích khác đó, đó là nó làm cho mình có thể hướng đến sự giác ngộ giải thoát. Đang khi dành cho Phật tử thì chỉ cần có ba cái lợi ích đầu là đã đủ rồi. Thì phần này gần như là chưa có đề cập gì đến lợi ích hết. Nhận xét thứ hai đó là cái đề rất là hấp dẫn, nhưng mà giới thiệu vô nó dài dòng quá. Giới thiệu gần như là nó hết 5 phút rồi, dẫn nhập vô hết 5 phút rồi mà chưa nói được Vipassana là cái gì. Như đại đã nói đó là cái phần giới thiệu đó, nó khoảng chừng nếu là viết á, nó khoảng chừng nhiều nhất á, là 2 đoạn rồi có 8 hàng, căn bản là khoảng chừng đoạn thôi. Và làm sao cho nó kích thích để cho ta thấy là nó có giá trị, có lợi ích, có tác dụng tích cực về trị liệu để ta đi theo phương pháp thiền này. Thì sau cái phần mà mình giới thiệu bao quát á, là bắt đầu đi vào cái khái niệm. Thay vì mình nói là định nghĩa, tức là khái niệm, mình có định nghĩa Vipass là gì, Sada là gì. Thì nhớ hai cái chữ chủ của nó là minh sát, tức là nhìn rõ đó, hay là nhìn như thật, nhìn thẩm thấu. Cái mục đích thì là chỗ đó. Cho nên là cái nội dung mà đưa ra nó còn có ba, trong đó là vấn đề thực tập giới là nó chặt rồi. Tại vì Vipassana nó không có thực tập giới gì trong đây. Giới chỉ là một cái yêu cầu, người có giữ giới thì thực tập thì nó mới dễ, còn không có giữ giới thì vô lúc đó cái lo lắng căng thẳng bị người ta phát hiện đó, nó làm cho mình bất an thì không có thiền được. Cho nên đó là giữ giới không phải là nội dung của Vipassana, phải nhớ rõ như thế. Thì cái thực tập Vipassana đó thì ở mức độ đơn giản là theo dõi hơi thở dài ngắn ra vàng nha, qua bốn phương diện: quán thân như thân, quán cảm xúc như cảm xúc, quán tâm như tâm, và quán pháp như các pháp. Pháp là có pháp thời gian, pháp xuất thời gian. Rồi phải nhấn mạnh được cái nội dung đó. Cái thực tập đó đơn giản thôi, vì ở đây nó không phải là nói về thực tập mà nói về lợi ích của tu thiền. Thì cái thực tập đó mình chỉ nói đơn giản thôi, ví dụ như hoặc là có thể triển khai qua cái 16 cái kỹ năng thở thiền. Thì nó có 4 kỹ năng thở liên hệ đến thân, gồm có cái gì? Hít vào thở ra dài, ghi nhận hơi thở dài. Hít vào thở ra ngắn, ghi nhận thở ngắn. Rồi hít vào thở ra là cảm nhận toàn thân, tức là hơi thở nó đi toàn thân. Tức là mình phải liên tưởng là nó thâm nhập thông qua 80 mấy ngàn lỗ chân lông, rồi nó thoát cái khí ra cũng thông qua các lỗ chân lông đó, chứ không phải chỉ có lỗ mũi không. Phải cảm nhận được toàn thân. Còn 60 vị trí quan trọng nhất là lỗ mũi, khoang mũi, thanh quản. Ba cái chỗ này là hơi có cảm nhận. Ngực, bụng, đan điền là dễ cảm nhận hơn. Phải cảm nhận, tức là nó đi qua chỗ nào là chỗ đó phình ra. Rồi nó qua khỏi chỗ đó thì chỗ đó nó xẹp lại. Thế giới là phình xẹp. Đó là cái cảm nhận, cái luồng khí đi ra đi vào. Rồi an tĩnh thoảng răng, thở vào thở ra. Thì lúc đó là cái hơi thở đó nó làm cho mình cảm thấy là nhẹ nhàng cơ thể, như có trạng thái là bay bổng vậy đó. Rồi nó an lạc, nó không có cảm giác là tê đau nhức mỏi, đã khá vậy. Rồi bốn cái hơi thở đối với cảm xúc, để là hít vào thở ra, rồi mình ghi nhận á. Thứ nhất á, đó là hoan hỷ. Rồi hít vào thở ra ghi nhận hạnh phúc. Rồi hít vào thở ra là ghi nhận á, toàn cái cảm xúc nó chi phối cái thân mình. Hít vào thở ra là ghi nhận á, là cái an lạc đó. Còn đối với tâm á, thì hít vào thở ra cũng cảm nhận mình vui, hít vào thở ra cảm nhận hạnh phúc, rồi hít vào thở ra cảm nhận là tâm đang an trú bồ định, rồi hít vào thở ra cảm nhận sự cởi trói tâm đó. Còn đối với pháp á, thì nó có 4: hít vào thở ra đó cảm nhận vô thường, rồi hít vào thở ra cảm nhận lìa tham, hít vào thở ra cảm nhận niết bàn, hít vào thở ra cảm nhận buông bỏ. Đó là 16 nội hàm của hít thở thiền Vipassana. Mình phải thuộc lào được cái đó thì mình mới thực tập được có kết quả. Như vậy là nếu thực tập cái Vipassana này thường xuyên đó, thì cái người đó về về cái sức khỏe cảm xúc là không bao giờ bị buồn chán, cô đơn, tuyệt vọng, trầm cảm, tự tử. Tại vì trong đó nó có đến 4 lần lặp lại, quan hỷ là 2 lần, quan hỷ cảm xúc và quan hỷ của tâm. Rồi sau đó là cũng 2 lần, đó là hạnh phúc của cảm xúc và hạnh phúc của tâm. Đó, thì 4 cái nội hàm đó trong 16 hơi thở nó làm cho chúng ta làm sao khổ được. Còn ở cái các pháp thì mình ghi nhận nó là vô thường, cho nên mình không có tiếc nuối. Như vậy ở phương diện nhận thức luận đó, thì cái lợi ích của thầy Vipassana nó làm cho chúng ta không tiếc nuối vào sở hữu, rồi vật chất mọi thứ là bị mất đi do tác động của vô thường, bao gồm mất người thân, mất tài sản, mất danh dự, mất nhiều thứ, chúng ta không bị khổ chìm vào trong cái sự mất mát đó. Đó là lợi ích về phương diện vẫy tay chào nỗi khổ niềm đau, thì cái đó nó tăng cường cho sức khỏe thể trí. Như vậy chúng ta phải bám sát vào cái nội dung, bám sát vào nội dung. Thì nội dung của thầy Vipassana là cho đến 10 phút mà chưa thấy trên bài đó. Còn khái niệm thì nó quá sơ sài, mà nó nằm ở phút thứ 6, thứ 7 mới bắt đầu nói đến khái niệm đó. Tại vì chưa có chuẩn bị trước nên thông cảm được. Do đó chúng ta phải nhớ, ví dụ đề tài này là lợi ích của thiền Vipassana, thì cái công thức thực tập thiền nó rất ngắn gọn và nhấn mạnh vô cái giá trị và lợi ích. Còn nếu đề tài đó là phương pháp thực tập thiền Vipassana, thì cái lợi ích chúng ta nói rất đơn giản trong vòng phút 2 phút thôi, còn lại là nói về cái kỹ năng thực tập. Nghĩa là cái đề tài nó thuộc cái gì thì chúng ta phải tập trung nội dung vào cái đó. Đó là nguyên tắc thứ nhất là gì? Phải trung thành. À, chủ đề và nội dung nó phải ăn khớp với nhau, đó là nguyên tắc một, làm cho cái bài thuyết trình của chúng ta hay là cái bài viết của chúng ta đó nó không bị lạc đề. Đó là điều phải nhớ. Nhưng mà vì bị kêu bất tình lình cho nên là đọc giống như là đọc diễn văn, mà cái máy nó đọc không, bây giờ phải thuyết trình. Thứ trên là mình cảm nhận bằng cái hiểu của mình đó, ứng dụng. Bây giờ chúng ta nhớ đó, có 3 thứ là không nên đọc theo phong cách diễn văn. Thứ nhất là MC, ai mà không chịu có học thuộc lào hoặc là cái kỹ năng bộ nhớ kém thì đi làm MC không thích hợp. Thì MC đâu phải là để đọc văn bản, văn bản để nhắc mình nhớ thôi, chứ còn ra là 70% vẫn là phải nói cho nền tảng là nhớ. Mà những người MC chuyên nghiệp họ nhớ giỏi lắm, kịch bản có sẵn hết, họ khi vô cánh vàng cái họ nhìn liếc mắt cái là họ cần sẽ nói gì ra đó, họ cầm để trước mặt cho nó vui vậy thôi, để phòng ngừa là bị quên thì nó nhìn xuống chút xíu vậy thôi, và vẫn nói là chứ nó gãy gọn, nó xúc tích cho nó nói dài dòng. Cho nên là cái bài soạn của chúng ta đó là nó chỉ là gạch đầu dòng chứ không phải là nguyên một cái đoạn văn. Vì đầu dòng là mình cho nên mình đọc diễn văn đó. Trường hợp thứ hai là khi chúng ta được yêu cầu phát biểu những cái nội dung về thực tập mà mình đi đọc là thua. Về thực tập là phải đọc chứ không thể đọc được. Trường hợp thứ ba đó là khi mình thuyết trình một cái đề tài mang tính học thuật thì cái này là phải có văn bản hoặc là phải có slide. Bởi vì cái thời gian cho phép nó có 15 phút mà chuyên đề đó khi triển khai ra nó phải mất 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi. Bây giờ 15 phút mà nếu như mình không có dùng slide đó để chiếu đó thì là mình đi lạc đề là hết thời gian, hoặc là mình sẽ bị tập trung vào một cái chi tiết nào đó quá nhiều, những cái nội hàm còn lại có giá trị tương đương đó là chưa có chạm đến là hết giờ. Cho nên là phải bám sát vô, thậm chí là vừa đọc là gần như là 50-60%, cái phần còn lại là nói thi vào miệng thôi, nhưng mà phải khống chế, vì để đồng hồ trước mặt để mình khống chế thời gian mà không là hết giờ. Đó là những cái điều mà chúng ta cần phải nắm qua cái kinh nghiệm của bài thuyết trình này. Bây giờ là đến một sư cô, trong số các sư cô ở hai giải, ai sư phong giơ tay lên? Không ai sư phong hết. Rồi mời sư cô hàng thứ ba nè, à đúng rồi đó. À, sư cô đây bất kiến đó. Cho một tràng vỗ tay.
Nam mô sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin được trình bày lợi ích về việc nghe pháp. Như chúng ta biết, cái sự hiểu biết hay còn gọi là tri thức, nó chính là cái chìa khóa để chúng ta mở mọi cánh cửa của trí tuệ. Và nếu như chúng ta không có trí tuệ thì cuộc sống của chúng ta sẽ rất là tối tăm, và cuộc đời của chúng ta sẽ mãi mãi sống trong đau khổ. Để chúng ta có được cái sự hiểu biết hay gọi là tri thức đúng đắn thì chúng ta phải nghe, đọc và phải tư duy thật là nhiều cái lời của Đức Phật dạy. Trong kinh Tăng Chi Bộ 2 chương 4, cái phần nghe pháp, Đức Phật có dạy về năm lợi ích của việc nghe pháp. Thứ nhất là nghe được cái điều mà mình chưa nghe. Thứ hai là mình làm trong sạch những điều mình đã được nghe. Thứ ba là chúng ta đoạn trừ được những nghi hoặc. Và thứ tư là mình làm cho cái tri kiến của mình được chân chánh. Thứ năm là làm cho cái tâm mình được tịch tính. Và hơn nữa là trong ba cái loại trí tuệ văn tư tu, thì văn tuệ tức là nghe là cái cơ sở, cũng là cái nền tảng cho cái việc mình tư duy và mình thực hành trong tu học. Điều đó cho thấy là cái việc nghe pháp nó rất là quan trọng. Để chúng ta nghe pháp được đúng đắn, đúng về chánh pháp, thì đó là cái nhiệm vụ căn bản mà một người tu sĩ chúng ta cần phải có. Trong năm cái lợi ích mà Đức Phật đã nêu mà con vừa nói, thì nó cũng chúng ta cho thấy là cái mục đích đó nó không nằm ngoài cái việc nghe pháp. Một Phật tử nếu chúng ta đơn thuần chỉ có niềm tin vào Tam Bảo thì chưa có đủ. Vì ngoài niềm tin, chúng ta bắt buộc phải có sự hiểu biết chân chánh. Giáo pháp, niềm tin và quan điểm của Thế Tôn chính là cái tịch tính, tức là cái sự hiểu biết, có niềm tin. Nếu tin mà không hiểu thì chúng ta cũng đồng nghĩa với cái sự phỉ báng do mê tín. Do vậy, người con Phật chúng ta phải thường xuyên nghe pháp để tu học nhằm hoàn thiện bản thân và nhằm mục đích là hoằng pháp lợi sanh. Ngày nay, để chúng ta tiếp cận với cái con đường học tập giáo lý của Đức Phật, nó có vô số phương tiện. Tuy nhiên, nghe pháp vẫn là phương tiện tối thắng nhất. Nó có tính trực quan, nó rất sinh động, và đặc biệt là tính chúng có thể thảo luận trực tiếp với người giảng khi nghe pháp. Vì thế, người Phật tử phải thường xuyên nghe pháp để phát huy nhận thức, hiểu biết sâu sắc hơn về giáo lý, để nhằm chúng ta phá tan những cái nghi hoặc và nhằm để thành tựu được niềm tin nơi Tam Bảo, và giúp cho chúng ta tạo được cái sự bất thối chuyển trên con đường tu tập của mình. Mô Phật Phương Thượng Tọa
cần rút kinh nghiệm ba phương diện sau đây. Thứ nhất, cái cốt lõi của đề tài này là lợi ích. Như vậy là vừa vô chưa được hết một phút là tác giả đã đi vô đó đề lợi ích liền rồi. Rồi sau đó mới đi giải thích mấy cái phần khác, mới giải thích khái niệm. Cho nên á, nó làm cho cái người nghe nó không có cơ hội đào sâu. Như vậy là năm cái lợi ích thì chúng ta phải phân tích. Ví dụ ở đây mình là 10 phút thì mỗi một cái lợi ích chúng ta phải nói được ít nhất là phút rưỡi. Tập trung vô nội dung chính đây là lợi ích thì phải tập trung vô, chứ đừng có nói là nó so sánh nó với giá trị của ngồi thiền hay là mối quan hệ biện chứng với thiền với những phương diện khác nữa, hay là niềm tin đó. Vì cái đó nó phải là nội dung chính của đề tài này, chứ đây là nghe pháp thôi. Cho nên chúng ta phải định nghĩa ngoài cái khái quát đó, xong rồi thì chúng ta phải tập trung mỗi một cái lợi ích đó là một phút rưỡi. Tôi nói ví dụ, thứ nhất là nghe được những điều chưa biết từ trước đến giờ. Thì mình có thể đưa ra một vài cái minh dụ để minh chứng. Đó là để có được một cái bằng phát minh khoa học chẳng hạn, thì các khoa học gia đã dành hết gần như là 3 thập niên. Mà thường cái tuổi phát minh nó nằm ở tuổi là 30 cho đến là 40 thôi. Sau cái tuổi đó là người ta ít có phát minh ra thêm mới, chỉ xài lại cái cũ thôi, hoặc là thỉnh thoảng bổ sung thêm một vài nguyên lý có liên hệ thôi. Thì mình tạm gọi đó là một đời người chỉ có được 1-2 bằng phát minh thôi. Đó, những phát minh lớn á. Bây giờ á, là mình nghe người ta trình bày lại những cái gì mà nó thuộc về phát minh ở trong tâm linh, đó là chứng đắc. Như Đức Phật Thích Ca đi, phải mất 6 năm đi đường vòng, khổ hạnh suýt nữa là bỏ mạng. Thế bây giờ Ngài dạy chúng ta là không nên dướng vào khổ hạnh, cũng không nên dướng vào hưởng thụ đi qua đường trung đạo. Thế như vậy, thay vì mình phải trải qua 6 năm như Đức Phật, thì bây giờ á, mình sẽ đi được con đường rất là tắt mà an toàn. Đó là lễ, tức là nghe biết được những thứ mình chưa biết, phương pháp đó mình chưa trải qua lần nào, chưa biết, chưa rút ngắn được. Đó, như vậy là kiến thức khoa học chỉ cần dạy một nguyên lý trong vòng đó, là một quy luật đó, chứ trong vòng 10 phút cho đến 1 tiếng là xong. Đang khi đó các khoa học gia phải mất đến mấy chục năm để có được cái kiến thức đó. Thì cái nghe cũng vậy, mình sẽ biết thêm những cái điều rất là mới mẻ và có giá trị. Tức là mỗi một cái điều như vậy phải nhấn mạnh được những ý phụ của nó bằng những ví dụ để chứng minh. Thì như vậy là nêu ra được 5 cái nội dung, thì mỗi nội dung chúng ta phân tích vào là nó làm cho trở nên phong phú. Và tác giả nêu ra được 5 cái điều đó nhưng mà không có đi vào cái nội dung đó thì nó làm nó không thuyết phục đó, không thuyết phục. Thì đó là cái thứ nhất cần phải khắc phục. Điều thứ hai đó là trước khi đi vào cái phần mà nói về nội dung lễ thu nghe pháp, thì chúng ta phải định nghĩa khái niệm nghe pháp là cái gì. Rất nhiều người đó, ta không hiểu chữ pháp là gì, ta tưởng là nước pháp, nó là nghe phương pháp đó, đó. Cái từ đó là dịch từ là tiếng Pali và Sanskrit là Dhamma hoặc là Dhamma. Rồi nó có đến 15 nghĩa. Và cái ngữ nghĩa trong cái thuật ngữ nghe pháp đó, đó là chân lý của Đức Phật hay là lời dạy của Đức Phật. Thế nhất là mình phải định nghĩa được để cho ta biết đó là nghe pháp là cái gì. Sau đó mình mới nói đến lễ. Bây giờ ta chưa biết là nghe pháp là cái gì, nhiều người ta còn không hiểu đó, nói đến lễ ta không cảm nhận được. Điều thứ ba là cần phải điêu bật được 2 loại hình nghe pháp. Đó là nghe pháp trực tiếp tại một địa điểm giảng, gọi là giảng đường hay là chánh điện hay là phòng học, hay là ở một cái không gian nào đó, ví dụ như là ngoài bãi cỏ hay là ngoài bờ biển, hay là chỗ nào đó mà có chỗ ngồi mát mẻ, yên tĩnh, có cái sự chia sẻ chân lý của Đức Phật. Thì cái cách nghe đó nó được lễ trực tiếp hơn, đó là nó làm cho người ta phải nhớ, ta lắng tâm nhiều hơn. Còn nghe thứ hai đó là nghe gọi là trực tuyến. Là trực tuyến thì phải yêu cầu người ta mở cái màn ảnh lên, chứ không phải là để cái hình hình chết, mà phải là để màn ảnh lên sinh động, người ta đang theo dõi được. Thì cái đó nó cũng có tác dụng khoảng 80%. Còn trường hợp thứ ba đó là mình nghe ở nhà, thì một cái sự kiện mà nó không còn là đang like nữa, mà nó là một cái bài đã có rồi, bây giờ mình mở hoặc là YouTube hoặc Facebook hoặc là TikTok hoặc là trang web có cái video đó, mình mở lên mình nghe, thì cái sự tập trung nó cũng không cao. Mà người già thì có thể có một cái video, có cái đầu chiếu mở lên đó, thì có thể nhìn qua cái màn ảnh TV, thì nó cũng có thể tác dụng được là 60%. Như vậy là trong 3 cái cách thức mà nghe pháp đó, thì nghe đang lúc mình làm việc hay là đang lúc sinh hoạt đó, có hiệu quả kém nhất, hay là bởi vì cái sự phân tâm và thiếu tập trung. Thậm chí người ta có thể vừa nằm võng vừa nghe, rồi vừa đang lau nhà vừa nghe, cho nên cái sức tập trung và cái lòng tôn trọng cái lời dạy đó nó không có cao như là đang ngồi ở tại một giảng đường hay là một pháp đường. Thế người ta phải nêu ra được 3 cái loại hình của nghe pháp đó, và khích lệ là quần chúng Phật tử phải chọn giải pháp 1. Còn giải pháp thứ hai là do người đó ở xa, không thể đi 100 km, 200 km để nghe một bài pháp thoại được. Thì ở chỗ đó gần đó thì không có giảng sư giảng, thì bất đắc dĩ, hoặc là đang ở nước ngoài thì thì ta phải theo dõi online hoặc là nghe nguội cái bài giảng nào đó, re-up lại hay là mở lại cho trang web. Sau đó thì bắt đầu nó đưa ra năm cái lợi ích, và mỗi lợi ích đó là mình phân tích đó làm sao cho người ta thấy rõ được đó là lợi ích. Còn Đức Phật là đã nêu ra được năm cái nội hàm rồi, cái công việc của chúng ta là giải thích nội hàm đó và chứng minh nội hàm đó. Ví dụ giờ trong đó lễ thứ ba là diệt được tâm hoài nghi, cái đó là chưa chắc. Đại đa số nếu giảng sư và giảng hay, giảng sâu, giảng cung cấp nhiều thông tin chuẩn xác thì cái người nghe đó là ta sẽ dứt được tâm hoài nghi. Còn nếu như giảng sư đó mà giảng đi hoang mang thì hoài nghi nó tăng thêm đấy, đúng không ạ? Tức là giảng những cái chủ đề mà nó thuộc về vấn đề tranh luận giữa các hệ phái Phật giáo mà ngày xưa các tổ sư cũng đã bắt đồng với nhau, thì cái quan điểm đó là không thể làm cho ta hết hoài nghi được mà nó tăng thêm hoài nghi. Như vậy cái ta giảng hoài nghi đây là gì? Do cái kiến thức đúng nó làm cho người ta hiểu đúng, mà hiểu đúng thì không còn do dự phân vân lắng trắng gì trong lòng nữa đó. Thì phải phân tích được cái đó, còn không nó sẽ dễ vô là gọi là bị phân tâm, bị mất phương hướng. Ví dụ giờ nói về vấn đề ăn chay thì bên Nam Tông sẽ nói đây là một trong những điều được đề xuất bởi Đề Bà Đạt Đa, và Đề Bà Đạt Đa là kẻ phá đạo, phá Đức Phật, phạm vào trọng tội cho nên chết bị chùa đá, tức là đá nó sạt lở nó chôn ông luôn. Đó là cái hậu quả nhãn tiền cho cái nghiệp là chống bán Đức Phật. Khi mà đưa cái dữ liệu đó vào trong cái câu chuyện đó thì nó làm cho người ta sợ vấn đề ăn chay, vì ăn chay trở thành là phá đạo, nó được ngầm hiểu như thế. Rồi cho dạng đó là chính cái cốt lõi của vấn đề ăn chay, là cho cái dạng cái đó vì đi hành khất. Còn bây giờ mình ở chùa rồi đâu có đi hành khất nữa, Phật tử đến chùa ta sẽ mua những thức ăn nào thì mình hướng dẫn cho người ta mua đồ chay thì mình khỏi phải ăn những thức ăn mà nó liên hệ đến trực tiếp. Còn cái cốt lõi của đó là không thấy, không nghe, không nghi là được, trực tiếp con vật để giết cho mình ăn đó, thì mình phải phân biệt được cái đó. Rồi còn Đại Thừa thì đưa ra như là kinh Viên Giác có một chương nó rất mạnh mẽ về vấn đề ăn nặng, là thương tổn tâm từ bi, mà thương tổn tâm từ bi thì không thể gọi là giác ngộ giải thoát được. Còn kinh Thủ Lăng Nghiêm nói là nó giống như là nấu cát muốn thành cơm, mà cát là cát, cơm là cơm, cát không thể thành cơm được. Đó là mình ít nhất mình đưa ra được mấy quan điểm đó, thì cái đó nó trở thành gì, quan điểm dị biệt, và nó dẫn đến sự hoang mang. Ví dụ như người bên Nam Tông đưa cái dữ liệu ăn chay là một trong những cái đề xuất của Đề Bà Đạt Đa, đã làm cho ta hoang mang như vậy, ăn chay trở thành phá đạo, một hình thức khổ hạnh phá đạo. Còn nếu như bên Bắc Tông mình đưa ra mấy cái dữ liệu như kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Lăng Già cho các Phật tử mà bên Nam Tông nghe, họ hoang mang liền, họ đâu có dứt được hoài nghi, như vậy cho nó là đúng. Do đó ở cái góc độ là dứt hoài nghi thì chúng ta phải giải thích. Ví dụ có những vấn đề là mình không có tin kiếp sau, nghe một cái đề tài liên hệ đến vấn đề chết là phải tái sinh, là kiếp sau là có thật, những cái chứng minh về thằng đồng từ thuở nhỏ 5 tuổi 6 tuổi chưa từng học mà đã biết là lĩnh vực đó, đó là một cái cách chứng minh gián tiếp. Thì cái đó nó giúp cho chúng ta hoài nghi chết là hết. Cho nên là cái đó nó chỉ đạt được khi mà chúng ta đặt cái chủ đề đó nó đúng ngay cái vấn nạn thắc mắc của người nghe. Thì đó là một cái ví dụ để mà mình rút kinh nghiệm rằng là đề tài nêu ra cái gì thì chúng ta phải trung thành với nội dung cái đó. Thì đó là ba cái nhận xét. Và trên nền tảng này một thầy và một sư cô vừa thuyết trình hồi nãy đó, nếu có thời giờ soạn bài kỹ thì cái này mình chưa đọc xuất, chưa có chuẩn bị gì hết, như thế cũng ra khác. Nếu có chuẩn bị tốt thì chắc chắn là sẽ thành công. Cái quan trọng là cái cung cách, thái độ thoải mái, và cố gắng là mình nhớ trong đầu. Chứ nếu thì cái cốt lõi ý 1, ý 2, ý 3, ý 4 nó là cái gì, thì lúc đó mình sẽ hạn chế tối đa cái việc mình nhìn vào trong tờ giấy. Còn không mình phải nhìn giấy hoài. Rồi bây giờ mời một sư cô ở hàng chính giữa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con kính bạch thượng tọa cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay con xin chia sẻ cùng một đề tài tuy gọi là cũ không phải là mới nhưng mà nó cũng chưa hề là cũ, tại vì nó vẫn luôn hiện diện, nó vẫn luôn tồn tại trong cuộc sống, ở trong xã hội. Đó là chủ đề về thuốc lá, và con muốn nói với chủ đề ngày hôm nay đó là nói không với thuốc lá. Dạ, thưa đại chúng, gọi nó là thuốc lá nhưng mà cái thuốc này nó rất là lạ. Thuốc này không để chữa bệnh mà cái thuốc này nó còn gây hại cho chúng ta, còn gây bệnh cho chúng ta. Nên gọi thuốc lá cũng có thể gọi nó là thuốc độc được ạ. Và nữa, vì sao gọi nó là thuốc lá? Vì những cái thuốc này được tạo từ những cái cây mà nó có chứa cái chất nicotine gây nghiện và gây hại cho sức khỏe. Nó, chúng ta có thể thấy thuốc lá thông thường giống như chúng ta bằng những cái điếu thuốc nhỏ màu trắng, hoặc là những cái dạng như là thuốc hút qua điếu cày, hoặc là những dạng xì gà, thì đấy tất cả những loại đó đều là thuộc về dòng thuốc lá. Thì cái thuốc lá này nó gây hại rất nhiều cho sức khỏe của con người và mang lại rất là nhiều tác hại. Và đây chúng con xin nói sơ bộ về những tác hại của thuốc lá gây ra. Tác hại đầu tiên mà thuốc lá gây ra đó là gây tổn hại sức khỏe cho bản thân. Theo thống kê thì thuốc lá nó giết khoảng 8 triệu người, đưa đến cái chết cho 8 triệu người trên mỗi năm. Đó một cái số những cái chết gọi là nó hơi vô bổ. Vâng ạ. Và nó có không những như vậy mà nó còn ảnh hưởng tới sức khỏe của những người xung quanh và những người thân trong gia đình mình rất là nhiều, và đã có những câu chuyện rất là bi thương về vấn đề mà người hút thuốc không bị bệnh và không tử vong mà lại gây hại đến cái vấn đề tử vong và bị bệnh cho những người trong gia đình của mình. Thì đấy, nó để lại một cái sự đau buồn cho xã hội. Thứ hai, nó là ảnh hưởng đến môi trường. Khi mà cái thuốc lá của mình, cái khói thuốc lá xả ra thì nó đã tác động trực tiếp đến gọi là gây ô nhiễm không khí. Không khí nó là một cái nguồn gọi là cần thiết để cho mỗi sự sống của chúng ta. Chúng ta không thể nào mà không hít không khí mà sống được, phải không ạ? Cho nên nó đã trực tiếp gây ô nhiễm không khí và ảnh hưởng toàn bộ cho cả nhân loại và những chúng sanh khác. Thứ hai nữa là ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm đất, và cái số lượng rừng bị chặt phá để trồng cây thuốc lá phải cũng gọi là thống kê một cách đáng kể là nhiều. Và tổn hại thứ ba rõ ràng và chi tiết nhất đó là kinh tế. Kinh tế đầu tiên đó là kinh tế về gia đình, của gia đình chúng ta. Nhiều khi trong gia đình với một thu nhập của những người nông dân ở nông thôn ấy, thì thu nhập có thể là một ngày chỉ có thể khoảng 100 hơn 100 ngàn, nhưng mà người ta có thể sẵn sàng bỏ ra một ngày mấy chục ngàn để mua một bao thuốc lá bằng một bữa, bằng một tiền ăn của một gia đình. Thì đó là một sự tổn thất to lớn đối với trong kinh tế gia đình. Còn đối với kinh tế của quốc gia thì theo thống kê thì tiền chi phí cho vấn đề liên quan tới thuốc lá nó cao hơn 3,6 lần so với chi phí cho một nền giáo dục, và 2,5 lần so với cái những chi phí cho những cái ngành liên quan tới thời trang. Và cái nó là chi phí cho cái vấn đề mà chữa bệnh do thuốc lá gây ra. Thì qua đây chúng ta có thể là thuốc lá gây tổn thất về kinh tế cho gia đình và xã hội rất là nhiều. Cái quan trọng nữa là khi chúng ta hút thuốc lá, nó sẽ làm giảm đi những cái uy tín của cá nhân. Con cũng tin chắc rằng tất cả chúng ta ở trong đây, quý thầy cô ở đây, thì không ai khi mà thấy một cái hình ảnh, một nhất là những cái người thầy, người cô, hoặc những cái người mà chúng ta tin tưởng cầm một điếu thuốc lá mà hút và phì phèo, thì chúng ta sẽ có một cái phần nào đó chúng ta sẽ mất đi một chút sự kính trọng đối với người đó, đúng không ạ? Thì cái hút thuốc lá này sẽ làm giảm uy tín của chính bản thân mình đối với những đối phương khác. Và còn khi nói về nguyên nhân mà để con người chúng ta tìm thuốc lá, thì chúng con tìm hiểu thì có 3 nguyên nhân thông thường. Thường đó là các em nhỏ ở những cái tuổi mà đang hoàn thiện nhân cách, hoặc đang có hình thành nhân cách ở độ tuổi 12 tuổi cho đến 18 tuổi, thì các em thường thích thể hiện cái sự trưởng thành của mình bằng cách là Các em nghĩ là mình đã lớn rồi, người lớn hút thuốc được, cho nên mình hút thuốc được thì mình cũng sẽ là người lớn. Thì cái độ tuổi này các em bị rơi vào thuốc lá, và rất là nhiều người đang bị nghiện thuốc lá từ ở độ tuổi này. Thứ hai nữa là áp lực tâm lý thì thường rơi vào những cái độ tuổi như những người trưởng thành, và đặc biệt là người nam trưởng thành thì các vị đó có bị áp lực về sự nghiệp, kinh tế, gia đình. Thì các vị khi bị stress thì họ tìm đến thuốc lá. Tại vì chất nicotine này sẽ giảm, có một cái tác dụng đó là giảm cho họ bị giảm cái sự stress cho một trong cái thời gian nhất định nào đó, thì họ tìm đến thuốc lá để giảm stress trong cái phần áp lực tâm lý. Và cái nguyên nhân thứ ba mà họ bị nghiện thuốc lá đó là cái hiệu ứng xã hội. Thì như chúng ta đã biết, ở một số vùng cao và ở phía Bắc có một số vùng là họ từ già trẻ lớn bé gái trai nam nữ hút thuốc hết. Tại khu đó trồng được thuốc không tốn tiền, nhưng mà đó trở thành một cái thói quen và cái tập khí không tốt, và đó rất là nhiều người nghiện và ra đi ở tuổi rất là sớm. Thì đó là cái nguyên nhân mà họ tìm đến thuốc lá. Còn con muốn khi mà chúng ta đã từ bỏ được thuốc lá, và nếu mà chúng ta xã hội này không có thuốc lá thì có những lợi ích gì? Thì với như ban nãy con trình bày thì nó có tác hại như thế nào, thì chúng ta từ bỏ chúng ta sẽ nhận lại lợi ích ngược lại như vậy. Đó là lợi ích đầu tiên, đó là về sức khỏe của chúng ta. Chúng ta sẽ có một sức khỏe, nó có một sự hiện miễn dịch tốt và có một cái thể lực tốt, và có thể tạo ra được rất nhiều cái tiềm năng về trí tuệ và kinh tế. Thứ hai đó là chúng ta không bị tổn hại về kinh tế, và chúng ta sử dụng những cái đồng tiền mà để dành cho thuốc lá đó để chúng ta có thể xây dựng, hoặc là chúng ta có thể bổ đắp về những cái vấn đề khác cho nền kinh tế của chúng ta. Thứ ba đó là lợi ích, khi chúng ta đã không hút thuốc lá thì chúng ta sẽ cải thiện được rất nhiều các mối quan hệ trong gia đình, xã hội. Về lợi ích thứ tư đó là cải thiện môi trường sống, như ban nãy chúng con đã trình bày. Còn khi nói trình bày về quan điểm của Phật giáo đối với thuốc lá, chúng con xin được nói sơ qua thì cái vấn đề nghiện thuốc lá đó là một cái nghiệp bất thiện. Thì như nãy chúng con đã trình bày là nó không đem lại một lợi ích nào cả và toàn là tác hại thôi, thì chắc chắn đó là một cái nghiệp bất thiện. Và theo tinh thần của giới luật thì thuốc lá đó là một trong được quy vào một trong năm cái giới cấm của một Phật tử tại gia, đó là giới uống rượu, vì nó cũng tạo nên, nó cũng là một chất kích thích, chất gây nghiện và tạo nên nhiều sự tổn hại hệ lụy cho bản thân, gia đình và xã hội, cho nên nó được liệt vào một trong những giới cấm. Đó là theo tinh thần. Còn nếu nói trên tinh thần của giới luật nữa, khi chúng ta hút thuốc lá, chúng ta sẽ là một cái đưa chúng ta đến cái con đường của cái sự chết nhanh chóng, và đưa những chúng sanh khác đến cái cửa tử nó dễ dàng hơn. Vậy thì nếu như chúng ta hút thuốc mà làm bản thân chúng ta bị chết và làm cho người khác bị chết như vậy, thì đó cũng là được xem là một tội sát sanh. Nếu chúng ta hút thuốc lá, chúng ta làm giảm tuổi thọ của người khác, của bản thân. Nếu chúng ta hút thuốc lá, chúng ta làm ô nhiễm môi trường sống. Nếu chúng ta hút thuốc lá, chúng ta làm giảm sức khỏe của người khác, thì đó cũng được xem là một trong những tội thuộc về gọi là trộm cắp. Chúng ta trộm cắp môi trường sống trong sạch, chúng ta trộm cắp sức khỏe của bản thân, của gia đình, của xã hội, của người khác. Chúng ta trộm cắp tuổi thọ của bản thân, của người khác. Thì trên tinh thần của Phật giáo không hề là có nghĩa bài trừ vấn đề gọi là hút thuốc lá. Vậy nếu như trong chúng ta, nếu những ai chưa từng hút thuốc lá, hoặc là chưa có những cái gì mà biết về thuốc lá, thì chúng ta nên chọn, có những cái sự chọn lọc về môi trường sống, để chọn lọc một những cái môi trường không thuốc lá để chúng ta không tiếp cận được những cái thói quen xấu và hình thành nên một cái thói quen không tốt, đó là hút thuốc lá. Nếu như ai đang sống ở trong một môi trường có và đã có những người đang hút thuốc lá thì chúng ta cần ý thức mạnh mẽ về những tác hại của thuốc lá để có một cái nghị lực là chúng ta không đi vào con đường đó. Còn nếu những ai mà đang lỡ đã nghiện thuốc lá rồi thì chúng ta cần phải có những cái phương pháp cụ thể và để cai nghiện thuốc lá. Thì như xã hội thì có những cái phương pháp cai nghiện, nhiều phương pháp cai nghiện rất rõ ràng và phổ biến trên mạng xã hội thì chúng ta có thể tham khảo. Nhưng mà đặc biệt đối với Phật giáo thì chúng ta cần nêu cao tinh thần giới luật để từ bỏ thuốc lá. Và có rất là có những cái phương pháp giống như phương pháp mà làm chủ tâm lý để chúng ta làm chủ được cái ý thức của bản thân, cái chánh, khi chúng ta có chánh niệm thì chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua. Thứ ba nữa là những cái phương pháp tự vấn. Phương pháp tự vấn thì mỗi lần chúng ta hút thuốc lá thì chúng ta lại tự hỏi bản thân là tại sao chúng ta lại có thể đưa những cái độc tố đó vào trong cơ thể của chúng ta như vậy? Tại sao chúng ta có thể làm hại gia đình chúng ta như vậy? Tại sao chúng ta làm tổn thất kinh tế của gia đình chúng ta như vậy? Tại sao chúng có thể dùng bữa ăn hoặc là dùng bữa ăn của những đứa con mình để cung cấp cho bản thân những cái thú vui như vậy? Thì chúng ta sẽ đặt ra rất nhiều câu hỏi như vậy để có cái nghị lực từ bỏ thuốc lá. Và cái phương pháp quan trọng hơn đó là thực tập thiền.
Sư cô trình bày được rất nhiều các thông tin mà người nghiện thuốc lá đó cần biết để nỗ lực vượt qua. Thì trong một cái thời gian ngắn tự phát họa được chừng ấy các cái nguồn thông tin đó là đáng được khen, đáng được trân trọng. Tuy nhiên đó, cái phần sắp xếp bố cục của đó nó chưa rõ. Thường giảng á, người tập làm thói quen thế này nè: ý 1, ý 2, ý 3, hoặc mình để là điều 1, điều 2, điều 3, đề 3. Thì cái người nghe người ta sẽ rất là dễ nhớ. Khi rời khỏi giảng đường hỏi là cái bài giảng đó, sư cô đó, thầy đó nói cái gì thì người ta có thể trả lời được. Còn nếu mình nói tràn gian đại hải mình không có 1, 2, 3 đó thì cũng có định nghĩa nè, nhưng mà định nghĩa hay trật không? Thuốc lá là cái loại thuốc được bào chế từ lá chứ không phải bào chế từ cây nha. Đại sư cô đó là bào chế từ cây. Và cái lá đó nó có chất gây nghiện, nó hại cho sức khỏe, là ảnh hưởng đến môi trường, là cái vậy. Rồi sau đó là đến cái tác hại của thuốc lá như thế nào. Về vì ngắn quá chưa có tìm hiểu hết, vì chỉ cần vào Google gõ tác hại thuốc lá thôi, nó có hàng ngàn bài viết về cái đó. Nó có bao nhiêu chất độc ở trong đó, chất độc nào nó hại cho cái bộ phận gì, mà cụ thể là phổi nè, gan nè, bao tử nè, tim mạch nè, đó là những cái chứng bệnh mà trực tiếp. Rồi gút nè, tác hại của thuốc lá nó rất là nhiều. Rồi đến cái phần thứ ba là lợi ích của việc mà từ bỏ thuốc. Rồi thứ tư á, là cái cách thức cai nghiện. Cai nghiện thì nói nó chưa được rõ, nhưng mà ít nhất là cũng được ba cái ý tưởng. Rồi phần thứ năm á, là phần quan niệm của Đạo Phật về vấn đề hút thuốc lá. Thì phần quan niệm này đó là nó có phần hay sai. Nhận xét thứ hai, khi chúng ta đứng từ góc độ Phật học đó, thì mình phải hết sức trung thành với những gì mà Đức Phật đã có quy định ở trong kinh văn hoặc ở trong luật văn, phần lớn đó trong luật. Thì điều mình phải nhớ đó là thời Đức Phật là chưa có thuốc lá sản xuất ở bất cứ nơi nào trên quả địa cầu, và cũng chưa có cái sản xuất về ma túy. Đó là lý do tại sao trong giới thứ năm của đạo đức tại gia và xuất gia đó, Đức Phật không có nghiêm cấm vấn đề là không được sử dụng ma túy và không được sử dụng thuốc lá, bởi vì lúc đó chưa có là sao cấm. Còn về bản chất nó tác hại thì mình nên bình dừng thôi. Đó là cái điều thứ nhất mà mình phải xác định. Điều thứ hai đó, cho là hút thuốc lá là một cái nghiệp bất thiện là không trúng, nó là bất hảo thôi. bất hảo là nó không tốt, không tốt cho sức khỏe của mình và không tốt cho sức khỏe cộng đồng, không tốt cho cái môi trường, và nó làm cho ô nhiễm không khí. Và cái người hút thuốc bị động, hút thuốc bị động có nghĩa là mình đã ngồi trong một cái không gian đó là bị chứa đầy cái khói thuốc bởi những người khác hút thuốc, đó là thiếu thiếu cái trách nhiệm, nên là mình bị lây. Và cái người mà gọi là tiêu thụ thuốc lá bị động đó, đó là cũng nặng tương đương với cái người trực tiếp hút. Và nhiều cái nghiên cứu y khoa đã chứng minh cho điều đó. Như vậy đó là nó không được gọi là một cái nghiệp bất thiện. Vì bất thiện là nó là quy định đó, là thứ nhất là nó là trái với luật pháp hiện nay đó. Thì luật pháp đó, một số nước là nghiêm cấm, một số thì vẫn chưa nghiêm cấm. Các nước nghiêm cấm thì chỉ mới nghiêm cấm là không được hút thuốc ở những nơi công cộng, không được hút thuốc ở những nơi mà nó có máy lạnh, đại khái vậy, là không được hút thuốc trên máy bay. À, thì ở góc độ đó thì nó thuộc về bất thiện, thì nó trái lại cái quy định của luật pháp. Còn ở góc độ khác á, về vấn đề sức khỏe, chính yếu là cho tự thân á, thì hút thuốc lá là hại cho mình nhất. Có nhiều người ta rất là lịch sự, ta hút thuốc, ta đâu có đứng kế ai, người ta trốn ra một chỗ nào đó ta hút, thì cái đó nó không phải là nghiệp đó là bất thiện, mà trong trường hợp đó nó chỉ là bất hảo thôi, đó là không tốt cho sức khỏe của bản thân. Cho nên mình phải xác định rõ như vậy để người ta không có phản biện mình. Ôi, tại sao cái này gọi là bất thiện, cái này là cái quyền của tôi mà, luật pháp nhiều nơi ta đâu có cấm đâu. Đó. À, điều thứ ba đó, cái quan trọng nhất của đề tài đó là bên cạnh cái tác hại thì mình phải nhấn mạnh đến cách thức để vượt qua. Cách thức vượt qua thì cái cách thức vượt qua nó ngoài ba điều mà sư cô nói đó nha, thì nó có cái điều quan trọng nhất là phương pháp thay thế. Thay thế bằng kẹo ngậm. Và hiện tại thì đông y tây y thì nó cũng có là hàng ngàn cái sản phẩm ở nhiều quốc gia sản xuất khác nhau. Thì nó có những cái sản phẩm nó hợp với người này nhưng mà nó không hợp với người khác, nó tùy theo cái là thể trạng của từng người. Thì giờ mình cái công việc của mình là làm sao phải tìm đúng được cái loại thuốc được bán công cộng nó hợp với mình, đó là mình ngậm vào từ đầu là mình không có nghiện thuốc nữa. Thì giống như là tổng thống Barack Obama khi dự quốc khánh của Ấn Độ, thì ông bị cái máy nó tập trung nó quay lên, thì lúc đó ta đang hát quốc ca thì ông cứ dai, thì ta nghĩ là ông này mất lịch sự, tổng thống là thiếu hiểu biết, mất lịch sự, không có tôn trọng cái ngày lễ quan trọng nhất của đất nước Ấn Độ. Trên báo chí đó lần lượt phản đối rần rộ phản đối. Thì sau đó ông mới được phỏng vấn, thì mới trả lời đó là thật ra tôi rất là tôn trọng đầu tôi mới dự vì tôi đang cai nghiện thuốc lá, vì không uống á, không hút vô, thì lúc đó nó làm cho mình giả dự bằng thần, nó muốn ngủ gà ngủ gật, cái cơ nghiện mà nó chi phối, cho nên phải ngậm cái kẹo, nhai cái kẹo đó thì nó có cái mùi đó, có cái vị đó, nhưng mà cái độc tố đó nó không có. Nó giống như người ta gọi là uống bia chai đó, là Victorian beer, là bia không có nồng độ gọi là bia chai. Uống mùi vị nó giống như là rượu bia thật nhưng mà nó không có bị sai. Đó. Thì chúng ta phải nêu ra được những phương pháp, mà quan trọng nhất vẫn là phương pháp thay thế. Còn không có phương pháp thay thế thì đi vào phương pháp nhận thức, chỉ có người trí mới làm nổi. Nhận thức cái tác hại để mình từ bỏ đó. Thì cái đó rất là khó. Cái đó là những cái kiến thức nó hỗ trợ thêm thôi, còn căn bản vẫn là phương pháp thay thế và ý chí là tự lực của mình. Còn cái phương pháp diệt á, là phương pháp gọi là chuyển cái năng lượng cơ thể, thay vì nó vào cơ nghiện thì nó qua một cái hoạt động là vận động toàn thân, ví dụ như là thể dục thể thao, chạy bộ, võ thuật rồi đó. Thì ngay cái thời điểm mà cơ nghiện nó xuất hiện đó, nếu mình ngồi đó hay nằm dưới đó là nó rất là khó vượt qua, cho nên mình thay thế vào các cái hoạt động thể chất đó thì nó sẽ giúp cho mình vượt qua. Còn nếu như nhà ai mà có cái phòng tắm hơi, vào trong đó 5 phút thôi mồ hôi một kê nó ra đầy hết luôn, thì tự động cái cơn nghiện nó được vượt qua. Nghĩa là người muốn khắc phục cái nghiện không nên chiều mình, mà phải đi ngược lại với cái sự chi phối ở trên não thì mới có thể thành công được. Đó là lý do tại sao rất nhiều người nghiện ma túy bị tái nghiện sau 18 tháng hay là 2 năm ở trong các trung tâm cai nghiện, bởi vì họ không có quyết liệt về vấn đề đó. Thì nghiện cờ bạc nó cũng vậy, thì cái tác hại của nghiện thuốc lá đó nó ít hơn là so với là ma túy. Nhưng mà nó vẫn là cơ nghiệp, nó làm cho chi phối và thực ra là thói quen thôi. Mà thói quen ban đầu nó là mặn nhện, vì lâu về dài nó là sợi dây sức. Như vậy thì mình có thể đưa ra cái tấm gương của nhiều tăng ni, nếu mà vào chùa bài bản nỗ lực á, ở cái tuổi trung niên mới vào chùa thì dễ bị trước đó đã từng hút thuốc lá, giờ vào chùa nghiêm cấm thì tự động là mình cũng bỏ được. Đó, thì mình đưa tăng ni chủ yếu là cho các thầy ra, vì người nam là phần lớn đó, 90% là có hút thuốc lá. Còn người nữ ở châu Á đó thì 90% là không hút thuốc lá. Còn người nữ ở phương Tây đó thì gần như là 90% là có hút thuốc lá. Thế đó ta đưa lý do là gì? Cái thuốc lá đó nó làm cho ấm cái cơ thể, vì xứ tuyết nó quá lạnh. Thì mình có thể đưa ra những cái giải pháp thay thế. Ví dụ thay vì mình hút thuốc, bị nghiện, hại sức khỏe, ô nhiễm môi trường, tốn hao kinh tế, dẫn đến bệnh tật, chết sớm, thì lúc đó mình dùng những phương pháp mà nó ấm cơ thể. Ví dụ như là đem theo ấm trà gừng á, thì mỗi khi mà nó lạnh run từ bên trong thì mình mở cái máy điều hòa ở trên xe hơi thì nó đâu còn lạnh nữa đâu. Còn nó lạnh từ bên trong ra thì mình uống một cái tách trà gừng, dừng lại khoảng chừng 2-3 phút uống vô nó ấm liền, chứ đâu cần nhất thiết phải là hút thuốc để mà nó giữ ấm cơ thể. Thì đó là những cái giải thích mang tính biện hộ, thì chúng ta phải hiểu rõ được gốc rễ đó và tìm cái giải pháp tương đương. Như vậy khi nói đến cái đề tài này đó thì nó chỉ có hai góc độ để nói. Thứ nhất là tác hại của hút thuốc lá, thì lúc đó mà nó tác hại không thôi. Cái thứ hai đó là cái phương pháp hay là cái kỹ năng vượt qua nghiện thuốc lá, thì lúc đó mình nhấn mạnh đến cái kỹ năng vượt phương pháp. Còn cái tác hại đó mình tóm tắt trong vòng ngắn nhất có thể, nó chiếm khoảng chừng 10% hay là 6% tổng thời gian của đề tài. Cho nên là mỗi một đề tài đó mình phải nhớ cái chủ thể hay cái chủ đề chính của đề tài này là cái gì, thì tập trung vô cái đó, chứ đừng có làm một cái chủ đề nó dàn trải. À, ta không biết là mình muốn nói giống như lại của sư cô là đưa ra quá nhiều thông tin, nhưng mà không biết cái phần gọi là kiêng thuốc lá là chính hay là cái tác hại của nó là chính. Nghe từ đầu đuôi thì ta có cảm giác là cái chủ đề chính đó là tác hại, nhưng mà cuối cùng á, hết giờ rồi đó thì bắt đầu mới nói đến cái gì, cái cách để cai nghiện. Cho nên là chúng ta phải xác định rõ cái nào là cái chính của mình, chứ đừng có ôm đờm nó nhiều quá, thì trong một cái thời lượng cho phép có quá nhiều nội dung thì chúng ta không thể chu đáo được. Đó là điều mình cần phải khắc phục. Còn nhìn chung là đạt yêu cầu là cung cấp được những cái thông tin mặc dù nó chưa chi tiết, thì cái này nó cần đến cái thống kê chính xác, chỉ cần search ở trên mạng thôi, tác hại của thuốc lá, rồi là chúng ta sẽ có rất là nhiều bài, hoặc là nó là độc tố của thuốc lá. Độc tố trong thuốc lá thì nó có rất nhiều độc tố, chứ không phải là nicotine không. Đó, thì mình nêu ra hết. Rồi tác hại của thuốc lá đối với bà mẹ nó mang thai như thế nào, dẫn đến dị tật bẩm sinh ra làm sao. Rồi tác hại của thuốc lá đối với những người mà gọi là hút bị động, tức là họ không hút mà người khác hút, bắt đầu dị như thế nào đó. Đó, thì tất cả các nghiên cứu đó đều có hết rồi. Điều đã công bố rất là rộng rãi. Nên là những đề tài như vậy thì rất là dễ nói. Còn mình gắn liền với Phật giáo thì chúng ta phải đưa những cái cơ sở mang tính thuyết phục cao. Chứ còn mình nhận xét mà nó lệch một chút xíu thôi là có thể nó dẫn đến tình trạng là người ta không cảm thấy thuyết phục, mà không thuyết phục thì ta không nghe. Thế bây giờ thì mình còn 15 phút thì cần một thầy Xu Phong cho đề tài cuối cùng.
Như chúng ta đã biết, thánh nhân nào cũng có quá khứ và tổ độ nào cũng có tương lai. Mỗi người chúng ta trong con đường lộ trình tu tập giải thoát thì có những cái vướng mắc, có những cái phiền não khổ đau. Thì những lúc đó gì là động lực để chúng ta đi tiếp? Thì đến với chủ đề hôm nay, con xin kể gương đức hạnh của một bậc thánh thời Đức Phật, đó là Tôn giả Angulimala, A Di Đà Phật. Như chúng ta biết, dưới thời đại của vua Pasenadi quản lý đất nước Kosala, thì lúc này trong một đêm trong giấc ngủ ở trong kinh thành, khi thành phố đã ngủ thì những binh khí ở trong thành Kosala lúc này phát sáng và rung lên. Thì điều này làm cho đức vua cũng như binh lính rất là ngạc nhiên, tại sao phải xảy ra cái chuyện hy hữu như thế này, nó xảy ra như vậy nó có ảnh hưởng gì với đất nước hay không. Điều này đã được đức vua đặt câu hỏi với các quan đại thần của mình vào sáng hôm sau. Thì trong đó một vị quan chiêm tinh, họ thấy rằng là tối qua với cái hiện tượng đó thì đất nước đó là xuất hiện một con người sau này là sẽ trở thành một cái tướng cướp, làm hại đến đất nước, làm hại đến người dân. Vua nghe như vậy thì muốn hỏi ý của các quan triều thần, thì các quan nói rằng chỉ có giết cái tên này khi còn nhỏ. Thì vua Pasenadi lúc này đã quy y Tam Bảo rồi, quy y Đức Phật. Với cái sự từ bi, với cái giáo lý của Đức Phật, thì vua lúc này không thể đành lòng mà giết một cái người đứa trẻ. Thì vua Quan Đại Thần càng ngạc nhiên hơn khi trở về nhà, đứa trẻ đó lại chính là đứa con của mình được sinh vào sáng hôm sau. Sáng hôm đó, đêm hôm đó, cho nên ngài rất là ngạc nhiên. Ngài hỏi là không lẽ đây là đứa con mà đứa con mình sau này sẽ gây hại cho đất nước hay sao? Ông đặt câu hỏi và ông trăn trở như vậy. Thế là ông đặt tên con mình là cái tên Ahimsa, một cái tên mong rằng con mình sẽ là bất hại, không làm hại cho đất nước, không làm hại cho con người. Thời gian dần trôi đi, thế là chàng cấp sách được cha cho đi học người thầy, một vị Bà La Môn rất là nổi tiếng. Được chàng trai này rất là thông minh, học đâu hiểu đó, học văn cũng giỏi, học võ cũng giỏi. Nhưng chớ chưa thầy, vì cái sự giỏi giang của chàng cho nên là những người bạn họ rất là ganh tị, ganh ghét và bịa ra đủ chuyện với người thầy của mình. Bịa rằng là chàng trai có cái tình cảm không chính đáng với sư mẫu. Thế là sư thầy mới, sư Bà La Môn mới bực tức và đuổi chàng trai đi. Khi đuổi đi như vậy thì chàng trở về nhà và cha là một cái vị quan triều thần không thể nào chấp nhận một người con của mình lại bị đuổi đi như vậy, rất là bực, rất là hổ thẹn, cho nên cũng phải đuổi Ahimsa ra khỏi nhà. Ahimsa quay qua níu chân mẹ khóc lóc, mong mẹ sẽ nói đôi điều để năn nỉ cha cho mình ở lại. Nhưng mà vì uy lực của người cha cho nên người vợ không thể nào ngăn cản được, thì người con mới bắt đầu rời khỏi nhà và buông ba. Thì trải qua một cái thời gian rất là khổ cực, và lúc này Ahimsa không phải là bất hại nữa mà trở thành một cái tên cướp lừng danh, được đất nước Kosala đặt tên một cái danh hiệu, đó là tướng cướp Angulimala. Tướng cướp này là có đặc điểm là giết người, và sau khi giết người xong thì lại lấy cái ngón tay xỏ thành những cái chầu đeo vào cổ, nó trở thành một cái vòng hoa như vậy. Rất nhiều người rất là sợ hãi, kinh sợ khi đi qua một cái khu rừng như vậy. Một ngày kia, vua phái được binh lính, và mẹ Angulimala biết con mình sẽ bị tổn hại cho nên tìm con để khuyên ngăn. Dưới tệ giác của Đức Phật quán xét được, biết được chỉ có hôm nay độ Angulimala thì mới thoát khỏi, chứ nếu mà không độ thì chàng sẽ giết mẹ và mãi mãi trầm luân. Thế là bằng tệ giác quán chiếu của mình, Đức Phật đã đi đến khu rừng rồi độ, và đi một cái cách khoan thai rất là bình thường. Thì Angulimala lúc này là mới biểu diễn cho mẹ thấy là mình trở thành một cái tướng cướp lừng danh như thế nào, chạy ra sao, bắt kịp ra sao. Thì Angulimala lúc này là chạy theo Đức Phật, và ngài hét lên, bắt chạy hoài bắt không được thì mới hét lên dừng lại. Thì bất chợt là Đức Phật nói: ta đã dừng rồi, chỉ có ngươi Angulimala ngươi chưa dừng. Thì Angulimala là người học giỏi thì ngài rất là bất ngờ với một cái câu nói như vậy, tại sao mình đứng dừng thở vậy, còn là cái sa môn kia thì vẫn tiếp tục đi như vậy thì đã nói dừng. Thì thì Ngài đặt câu hỏi với Sa Môn, và Sa Môn mới trả lời: ta dừng là cái dừng cái tâm ác ở trong con người ta, còn ngươi, ngươi chưa dừng cái tâm bất thiện ở trong lòng mình. Qua một câu nói đó, bỗng Angulimala chợt bừng tỉnh lên và mới nói rằng: con trước đây đã được nghe về những cái điều tuệ giác của Đức Thế Tôn, hôm nay mới được gặp, đây là một cái điều hy hữu, xin Ngài cho con được làm đệ tử. Ngài gật đầu, thế là Angulimala vứt cái thanh gươm của mình đi, trở thành đệ tử của Đức Phật. Và sau khi trở thành đệ tử của Đức Phật thì không phải mình tu là cuộc đời nó lúc nào cũng suôn sẻ, cuộc đời của Ngài cũng trải qua những gian truân. Thì mình nhìn thấy được là qua cái câu chuyện Ngài tu đó, Ngài đi khất thực, Ngài đi khất thực thì thầy hay Ngài thấy những cái đứa trẻ, những đứa trẻ chơi hồn nhiên, cái Ngài hỏi những cha mẹ của các con đó, các con nói cha mẹ của con bị Angulimala giết rồi. Ngài nghe đến đây Ngài bỗng chạnh lòng, Ngài nhớ lại những cái tội ác của mình khi xưa, nhớ lại những tội lỗi đó, Ngài mặc cảm, Ngài đi về. Ngài thiền định không được, Ngài mới bạch với Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn đã chỉ dạy cho một cái phương pháp để mà gọi là an tâm cho Ngài. Hôm sau Đức Thế Tôn dẫn Ngài đi thiền hành, và một đêm tối thì Ngài mới gặp một cái người phụ nữ đang mang thai. Lúc này là chuyển dạ, thì chuyển dạ không được thì Đức Thế Tôn mới nói Angulimala đến giúp. Thì Ngài đến giúp thì như vậy thì mới xảy ra cái chuyện đó là: bạch Đức Thế Tôn, con tới giúp bằng cách nào? Đức Phật mới chỉ: ông hãy tới nói với bà măng chuẩn bị đẻ đó, là từ ngày ông sinh ra đến giờ chưa bao giờ làm hại ai, nhờ công lực này mà bà sanh con ra được an ổn. Angulimala đi được 3 bước, Ngài bỗng dừng lại, Ngài nói: cuộc đời con từ trước tới giờ con làm biết bao nhiêu chuyện ác có đâu mà con không làm, mà Đức Phật chỉ con tới nói như vậy. Angulimala sau khi nói xong, Đức Thế Tôn nói: vậy thì ông hãy nói bằng cách này, từ ngày ông sinh ra giáo pháp, trong giáo pháp của Đức Như Lai, thì nhờ công lực tu tập này mà bà được sanh con ra, được mẹ tròn con vuông. Thì Angulimala tới nói như vậy, nhờ cái năng lực của mình, tu tập của mình, Angulimala đã giúp đỡ cho bà sanh mẹ tròn con vuông. Qua câu chuyện này chúng ta thấy được là nhờ cái năng lực từ bi, cái sự quyết tâm tu hành của Ngài, dù có những đau khổ, dù có những chông gai, mà Ngài vẫn nỗ lực thiền định tu tập, và sau này chứng giải thoát giác ngộ, và được Đức Thế Tôn đã xác chứng là Angulimala đã chứng hữu dư y niết bàn. Qua câu chuyện này, con muốn gửi đến tất cả quý thầy cô, cuộc đời chúng ta dù là tăng hay ni, dù là xuất gia đi chăng nữa, chúng ta luôn có những cái phiền não khổ đau, nhưng lấy đó để làm chất liệu tu tập, để làm động lực để tiến lên, lấy hình ảnh của chư bậc thánh nhân, vị chư vị đệ tử thánh giả, đặc biệt là hình ảnh của Đức Phật, thì chúng ta thấy được rằng chỉ có từ bi mới hóa giải được hận thù, chỉ có từ bi mới đem đến trí tuệ và giải thoát. Và thông qua câu chuyện này chúng ta thấy hận thù diệt hận thù không thể nào có được, từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu. A Di Đà Phật.
Nhận xét đầu tiên đó là thầy lớp trưởng thuyết trình có năng khiếu kể chuyện, phát huy yếu tố này đó là về sau là thuyết pháp là thành công. Nhưng mà vì quá tập trung vào kể chuyện cho nên đó, những cái thông điệp và triết lý rút ra từ câu chuyện này nó chưa làm rõ bằng cái phần đúc kết. Sau đúng 10 phút phần đúc kết nó chỉ có nhiều 30 giây. Nó chưa nói lên được cái triết lý gì hết đó. Và đúc kết nó lại bị đúc kết lộn. Cái này nó không phải nói về từ bi quá giải hận thù. Rồi toàn một cái câu chuyện này nó nói về cái việc chuyển nghiệp thôi. Thì các thầy các sư cô nhớ là trong Kinh Pháp Cú có cái bài kệ đó là ai siêng năng tinh tấn chuyển hóa các nghiệp xấu như chân thoát mây che. Thì là cái ý đó là gì đó, thì đó là cái bài kệ trích từ cái câu chuyện của Anguilla mà Đức Phật mới có cái lời cảm thán đó. Và cái câu chuyện này đó, nó nằm ở trong Kinh Trung Bộ và Kinh Trung A Hàm tương đương cũng có. Thì đó là cái nhận xét thứ nhất. Nhận xét thứ hai đó, chúng ta phải phân biệt được đâu là gọi là giả sử những cái câu chuyện đồn đãi trong dân gian, biên tập thêm thắt thêm làm cho nó thêm mắm thêm muối, và đâu là cái dữ liệu trong kinh văn. Thì nó có ba cái thông tin mà đại đức lớp trưởng nêu ra đó, nó không có nằm trong kinh. Thứ nhất là cái chuyện mà vua được yêu cầu giết cái cậu này từ lúc mà có cái dấu hiệu lạ trên bầu trời đại khái vậy đó, cái đó là hoàn toàn không có trong kinh mà không có trong lịch sử. Những người ta giết đó, người ta có thể là không có tìm được cái bài kinh gốc ở trong cái Trung Bộ này để người ta dựa vào đó cấu tạo cái câu chuyện cho nó ly kỳ hơn. Người ta đã thêm thắt quá nhiều thứ, nó thuộc về huyền thoại, những cái câu chuyện huyền thoại không có thật, nên cái bằng đó là bỏ đi. Cái thứ hai đó là cái dữ liệu mà ông thâm nhâm với lại là vợ của ông thầy Bà La Môn dạy cho mình, cái đó trong kinh cũng không có. Rất nhiều người ta kể cái câu chuyện đó nhưng không biết ta dựa vào đâu, hoàn toàn không có trong lịch sử. Rồi cái thứ ba đó là cái việc mà đặt tên là Ahimsa đó, nó không có diễn ra trong giai đoạn đó. Cái tên đó được Đức Phật đặt đó là Ahim, đó là Saka, đó là người bất hại, người bất bạo động, người không có sát phạt. Kể từ khi ông ấy được Đức Phật cạo đầu trở thành người xuất gia, còn trước cái quãng đời đó là ông ta không biết ông ta là cái gì, có lẽ là cũng biết nhưng mà người ta lấy cái biệt hiệu để nó dễ ấn tượng, đó là Angulimala. Mala đó là cái tràng hoa, cái tràng hoa người Ấn Độ thì họ thích kết tràng hoa để dâng cúng cho thần linh hoặc là thờ ở các bàn thờ thần linh đó. Còn Anguli là ngón tay, đốt ngón tay nè, tức là giết một người lấy một ngón tay đan xen lại đó, đeo ở trước cổ. À, thì cái gọi là chàng hoa được kết bằng đốt ngón tay, hay là chàng hoa ngón tay, hay là cái chàng ngón tay đó, thì cho nó dễ gọn, và lấy cái biệt hiệu đó để đặt cho ông ấy. Chứ ông ấy cũng thực ra không phải là cướp, chỉ là một cái người cuồng tín bởi cái sự dẫn dắt sai, bởi vì đạo Bà La Môn có nhiều cái trường phái rất là cực đoan. Nó không giống ai chứ, nó không đâu vào đâu. Và chẳng may ông này ông đi theo cái cách thực tập đó, cho nên ông trở thành một cái kẻ kinh hoàng. Đến độ là nhà vua Ba Tư Nặc á, khi biết ông được Đức Phật cho xuất gia là đến để yêu cầu Đức Phật là giao nạp đúng theo luật. Thì như vậy thì ba cái thông tin đó là nó trọng. Nhưng mà thiếu một cái thông tin quan trọng là vua Ba Tư Nặc đến yêu cầu Đức Phật. Lúc đầu đến đảnh lễ với tư cách là một Phật tử, Ba Sa Lê Đi đến với tư cách Phật tử, sau với tư cách Phật tử hội đạo xong rồi đó là kêu giao nộp Angulimala. Thì Đức Phật trong kinh Trung Bộ có nhắc cái chuyện là lúc mà đại vương vào có thấy một tỳ kheo quét rác ở sân chùa không? Nó có, đó là chữ Angulimala. Thì ông vua ông không tin, ông hỏi lần thứ hai, lần thứ ba Đức Phật cũng xác quyết là đó là Angulimala. Ông cũng chưa tin nữa, ông rất là chóng váng, bởi vì không thể ngờ một cái người mà mình đảnh lễ đạo mạo trang nghiêm như thế mà lại là một kẻ giết người kinh hoàng. Đức Phật mới cho triệu tập Angulimala vào, thì ông mới cảm thấy là giá trị chuyển nghiệp của chân lý Phật cũng quá đặc biệt, cho nên ông tha cái tội chết, chứ lẽ ra là phải là tử hình Angulimala đó. Thì nếu mà chúng ta dựa vào cái cốt truyện gốc ở trong kinh Trung Bộ thì chúng ta có rất nhiều dữ liệu, và mấy cái câu chuyện thêm thắt kia nó lại không có, mà cái đó nó mới tạo ra cái giá trị của câu chuyện. Như vậy là tức là mình có thể thêm một cái tình tiết là ăn xá, thường ăn xá nó rơi vào những ngày quốc khánh, ngày quốc khánh, và chỉ có nguyên thủ quốc gia ngày xưa là vua, bây giờ là tổng thống hay là chủ tịch nước hay là thủ tướng thì theo thể chế chính trị đó, thì nó có thêm cái thông điệp về ăn xá. Thì bây giờ trong đây đó thì chúng ta có thể tập trung phân tích cái câu chuyện đó là từ một cái người gọi là bạo lực trở thành đó là cái người không bạo lực, Angulimala trở thành là Ahimsaka. Rồi cái phân tích thứ hai đó là triết lý đi và dừng qua cái cuộc đàm thoại giữa Đức Phật và Angulimala. Thì ở trong dân gian người ta thêm thắt vô thêm là Đức Phật sử dụng một cái loại thần thông, đó là ngài đi rất là chậm rãi mà Angulimala dùng hết cái tốc lực của mình chạy theo mà vẫn không bắt kịp được Đức Phật, cho nên mới bày mưu lập kế bỏ con dao xuống để giữ Đức Phật mà. Nói bây giờ chúng ta hãy để ông Sa Môn hãy đàm đạo, ông không nên đi nữa, tôi đã dừng rồi. Thì lúc đó Đức Phật mới nói là nhà ngươi đang dừng cái chân, dừng cái động tác đi thôi, nhưng mà cái con dao giết người trong nhà ngươi nó vẫn đang còn chạy với một cái tốc độ rất là cao. Thì cái lúc đó nó mới chấn động tâm thức của ông ấy. Đức Phật biết rõ trong tim của ông, nên là ông mới chấn động và ông mới nhận Đức Phật làm thầy. Chứ còn không có được cái chuyện mà Đức Phật nói như thế mà ông chạy đuổi theo Đức Phật hoài mà không bắt được Đức Phật thì ông có đâu có nhận Đức Phật làm thầy. Cho nên chúng ta phải thêm những cái tình tiết ở trong kinh nêu ra, nó mới tạo ra cái câu chuyện thật sự là hấp dẫn. Thế đó mình mới phân tích cái dừng và cái đi đó là gì. Về cái nghĩa đen, đi là cái động tác vận chuyển từ điểm A qua điểm B, cái chân trước, cái chân sau, cái chân phải, nó giống như là đạp xe đạp nó lên thế này nè, nó tạo một khoảng cách cố định, đó là sự đi. Còn dừng có nghĩa là đứng lại tại chỗ là dừng. Còn về nghĩa triết lý đó, đó là cái tâm chúng ta không còn sát hại nữa, đó là dừng sát nghiệp. Còn đằng này ông này ông chỉ là lập mưu kế thôi, để muốn giết Đức Phật, muốn giết Đức Phật. Và lưu tiện tôi cũng nói thêm đó là cái câu chuyện này nó phải là Đức Phật độ ổng để cứu người mẹ của nó không đó, đó là nó là tình cờ thôi. Và mẹ ổng là rất là khổ tâm vì đứa con như thế, cho nên là muốn đi tìm đứa con mình và thuyên đứa con mình không nên tiếp tục giết người nữa. Thì lúc đó đó là ổng khởi lên để mà hoàn tất cái người cuối cùng. Thì cái văn bản kinh đó thì đó là 1.000 người, 1.000 người thì nó thái quá, 1.000 người làm sao mà đeo trên cái cổ được, 100 người là 100 đốt ngón tay cũng đã là nhiều rồi. Thì mỗi đốt ngón tay nó trung bình nó là 1 cm 3, đúng không ạ? Còn cái sâu cái chuỗi chúng ta nó là chưa được 1 cm thì nó đã dài thường thường rồi. Như vậy 1.000 người làm sao mà đeo, như vậy là 100 người thì nó đúng hơn. Và trong bản văn kinh đó thì ta cường điệu, người biên tập đầu tiên đó ta cường điệu, ta nói đó là 1.000 người, cái người cuối cùng để hoàn tất cái số liệu đó không còn ai, ta sợ quá ta chốt hết rồi. Thì là ông mới nảy sinh là muốn giết mẹ mình. Rồi tình cờ Đức Phật đó là gặp Đức Phật, ông muốn bỏ ý định đó để giết Đức Phật, chứ không phải là Đức Phật biết cái chuyện đó ông muốn giết mẹ mình mà tới cứu ông, không phải chuyện vậy. Như vậy thì mình nói cái học thuyết là đi và dừng như thế nào qua cái câu chuyện đối thoại với Đức Phật và giác ngộ chân lý từ chỗ đó. Rồi sau đó mình đưa ra cái học thuyết dừng nghiệp, ông ngừng trở lại đi tu và trở thành rất là đạo mạo, oai nghiêm, ai gặp cũng để trọng hết. Và cái câu này đó là hồi nãy mà thầy dẫn chứng một cái câu triết ngôn của một triết gia phương Tây đó là thánh nào cũng một quá khứ, rồi kẻ ác nào cũng có một tương lai. Đó, thì đó nó học thuyết là dừng nghiệp để chuyển nghiệp, phải dừng trước cái đó. Giác ngộ ông thầy Đức Phật thì ông không còn cái nghiệp sát đó nữa, rồi ông chuyển nghiệp bằng cách là tu rất là nghiêm túc. Rồi cái điều mà chúng ta cần phải phân tích đó là cái hậu quả của dư nghiệp, mặc dầu đã chứng thánh A La Hán rồi hoặc là đang trên đường chứng thánh. Mỗi ngày đều khác, thì trong cái Trung Bộ vẫn nói là ông bị ném đá. Thế bởi vì gia đình của 100 người, 100 gia đình là nạn nhân của ông ấy, vẫn còn rất căm phẫn khi có một người cha chết, một người chồng chết, một người con chết, một người anh chết, một người thân chết. Cho nên đó là thấy ông là người tu, người ta không đỡ giết, nhưng mà người ta vẫn ném đá. Có bữa là ông bầm dập luôn, đau nhức đến độ đi không nổi. Đó là nói là nhân quả, là dầu chứng A La Hán gì đó nó cũng vậy thôi, vẫn phải trả nghiệp. Cả đến lúc nào nghiệp được chuyển hết thì nó mới hết. Thì đó mình phải phân tích thêm cái dư nghiệp như là một cái hệ quả tất yếu. Thì từ đó người phàm chúng ta không nên ỷ lại, đã chứng thánh rồi mà còn phải bị dư nghiệp với cái hậu quả như vậy, huống hồ là vẫn là người phàm kế tục. Thế vậy là khi mình kể ra câu chuyện mà thời lượng mình chỉ có 10 phút, thì chúng ta làm sao tập trung cái câu chuyện đó 3 phút đến 5 phút thôi. Còn 5 đến 7 phút còn lại là làm sao phân tích được những cái triết lý trong cái câu chuyện này. Chứ mà không, chúng ta chỉ đơn thuần là người cái chuyện, cái chuyện thì lên trên mạng bấm cái Angulimala nó ra câu chuyện rồi, đâu cần phải mình kể nữa. Nó khác nhau ở chỗ chúng ta phân tích câu chuyện này như thế nào. Cho nên các thầy, các sư cô nhớ như vậy, là mỗi một ý chính khi chúng ta đem một câu chuyện ra nói, do là chuyện đạo hay chuyện đề, thì phải gắn liền với sự phân tích. Bây giờ hết giờ rồi, chúng ta dừng tại đây. Thì tôi xin lặp lại, lẽ ra thì mình có đến 10 tiết tập diễn giảng trên lớp, nhưng mà vì nghỉ mùa hạ thì cái thời lượng mà nó còn nữa, và đây là cái buổi cuối cùng. Còn về vấn đề thi cử thì nó gồm có hai phần. Phần một là lý thuyết, gồm có hai câu bắt buộc. Phần thứ hai đó là phát họa khung sườn của một đề tài giảng được gợi ý. Nó khoảng 6 cho đến 10 cái đề tài. Thì ai chọn đề tài nào đó thì mình phát họa cái khung sườn, một lao mã, hai lao mã, ba lao mã, bốn lao mã, năm lao mã, tối thiểu là phải là bốn lao mã trở lên, nhiều hơn càng tốt. Rồi mỗi một lao mã vậy đó phải có là 1, 2, 3, tức là có 3 ý. Ai làm nhiều hơn thì được đạt điểm càng cao, với điều kiện là những cái ý chí phụ đó, đó nó phải phục vụ chính cho cái chủ đề chính mà mình đặt ra đó. Thì các thầy các sư cô lưu ý về cái phần thi. Bữa nay đó thì gần hết rồi, bắt đầu mấy thầy mới đi ra, phải chịu khó ra học từ ban đầu gần cái bên trong cái ký túc xá, bước ra con 100 mét. Học cái này thì khó dở được lắm, phải học mỗi người dạy, thậm chí một cái môn đó mà dạy đi dạy lại nó cũng có điều mới hết á. Thì những cái phần mà tôi phân tích về những chủ đề đó là đề xuất các vị đưa ra, cho nên nó không bao giờ nó trùng với những cái khóa trước, cho nên là phải chịu khó ra mình học, học rất nhiều kinh nghiệm, cái đó nó mới giúp cho mình giỏi được.